Đế Bá, chương 1470, Phục Long Sơn, 2, gocchuyenaudio.com, sắp rồi, thời điểm lập tức trầm xuống, trong lòng Lý Thất Dạ yên lặng đếm lấy số lượng, khi đếm tới số lượng nhất định, Lý Thất Dạ lấy tất cả huyết khí thúc giục, ông một tiếng vang lên, quang mang trong suốt hiện ở trên người Lý Thất Dạ. Thiên mệnh tinh thể, đây là bất truyền chi thuật của Tinh Hải Giáo, là phòng ngự chi thuật cường đại không tì vết nhất của thế gian. Mặc dù đạo cơ của Lý Thất Dạ bị cô tỏa, nhưng mà lấy huyết khí hiện tại của hắn y nguyên có thể thôi động thiên mệnh tinh thể, chẳng qua là không có cách nào giống bình thường kiên trì lâu như vậy mà thôi. Lúc này, Lý Thất Dạ rơi ra đầm lầy, thân thể của hắn y nguyên rơi xuống, hơn nữa thời điểm này là hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, coi như ngươi cường đại tới đâu, ở thời điểm này cũng vô pháp bay lên, thân thể là không tự chủ được rơi xuống. Oanh 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 một trận tiếng oanh minh vang lên, Lý Thất Dạ rơi xuống không bao lâu, phía dưới vọt lên biển lửa ngập trời, biển lửa này phóng lên tận trời, có thể đốt cháy hết thảy. Nếu có cường giả thậm chí là thần vương nhìn thấy một màn dạng này, đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì biển lửa cuồn cuộn dâng trào lên này lại là long viêm trong truyền thuyết, 10 phần đáng sợ. Thân thể Lý Thất Dạ không bị khống chế rơi xuống, trong nháy mắt cả người hắn bị biển lửa thôn phệ, bất quá, may mắn là có thiên mệnh tinh thể che chở lấy thân thể của hắn, để hắn không chịu chút ảnh hưởng nào. Không bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục rơi ra biển lửa, nhưng sau một khắc là một trận thanh âm lốp bốp lẹt xoẹt vang lên, phía dưới chính là một mảnh lôi chi kiếp hải, thiểm điện vô cùng thô to ở nơi đó điên cuồng co rúm, có thể xé nát bất luận sinh linh nào rơi vào nơi này. Cạch cạch cạch, một chuỗi lại một chuỗi lôi thiểm điên cuồng quất vào trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ xé nát, may mắn là, mặc kệ lôi điện điên cuồng quật lấy như thế nào, đều không thể xé rách thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ. Thân thể Lý Thất Dạ tiếp tục không bị khống chế rơi xuống. Cứ như vậy, thân thể của Lý Thất Dạ một mực rơi xuống, từ kiếp nạn tầng 1 rớt xuống kiếp nạn tầng khác, cái này khiến Lý Thất Dạ tựa như là lọt vào 18 tầng địa ngục. Theo từng tầng kiếp nạn như vậy rơi xuống, chỉ sợ coi như là thần hoàng cũng không kiên trì nổi, chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ ở bên trong tầng tầng kiếp nạn này hôi phi yên diệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nương tựa theo thiên mệnh tinh thể từ bên trong tất cả kiếp nạn rớt xuống, đông một tiếng, cả người Lý Thất Dạ nặng nề rơi trên mặt đất, không bao lâu thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ bắt đầu chậm rãi biến mất. Có chút hiểm, may mắn thời gian như ta tính toán. Lý Thất Dạ gặp thiên mệnh tinh thể biến mất cười cười, hắn không phải lần đầu tiên đến, biết từ bên trong tất cả khó khăn rơi xuống cần bao nhiêu thời gian. Sau khi đứng lên, Lý Thất Dạ nhìn quanh một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào trên hai phiến cửa lớn trước mặt. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm hai phiến cửa lớn này, chậm rãi đi tới, hai phiến cửa lớn này chính là lấy thần đồng tạo thành, tản ra quang trạch cổ phác, dạng sáng bóng này tựa hồ tuyên cổ sẽ không phai màu. Cửa đồng vô cùng nặng nề, tựa như là nặng ức vạn cân, khi hai phiến cửa đồng này đóng chặt coi như là trăm vạn đại quân cũng không thể công phá. Hai bên cửa đồng vô, gocchuyenaudio.com, cùng nặng nề điêu khắc một rồng một hổ, trái là rồng, phải là hổ, một rồng một hổ kia có thể nói là sinh động như thật, hơn nữa còn là tư thái chém giết. Bên trái khắc rồng lăng không đập xuống, tựa hồ là muốn đánh giết bạch hổ bên phải, mà bạch hổ bên phải nhảy lên, muốn xé rách cự long bên trái. Lại nhìn kỹ, một rồng một hổ này tựa hồ cũng không phải đang chém giết mà giống như đang tranh đoạt thứ gì, tại địa phương lợi trảo của bọn chúng sắp đụng nhau thiếu một vòng, nơi này đúng lúc là chỗ hai phiến cửa đồng đóng kín. Liền là ở giữa khe cửa này, tựa hồ là thiếu một vòng, nơi này lõm xuống dưới. Nhìn kỹ nơi này tựa như trước kia là có một khỏa bảo châu. Về sau không biết như thế nào khỏa bảo châu kia mất tích. Một rồng một hổ, bị điêu khắc ở trên cửa đồng, muốn đoạt một khỏa bảo châu tựa hồ cửa đồng là giảng thuật cho mọi người một đoạn cố sự. Đứng ở trước cửa đồng, nhìn lấy long hồ tương bắc cảnh tượng, Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, sau đó hắn lấy ra long quả. Lý Thất Dạ đem long quả đặt ở trong khe cửa, hơn nữa, sau khi bỏ long quả vào, nghe được răng rắc một tiếng vang lên tựa như là cái gì khóa lại long quả. Lúc này, long quả rơi vào chỗ lõm chậm rãi như băng tuyết hòa tan, quả chấp hòa tan dọc theo đường vân cửa đồng chảy xuôi. Rất khó tưởng tượng, long quả nho nhỏ lại có nhiều quả chấp như vậy, trong nháy mắt long quả chấp lại thẩm thấu một rồng một hổ hai bên trái phải. Ông một tiếng vang lên, vào lúc này, long hổ điêu khắc hai bên trái phải cửa đồng vậy mà phát sáng lên. Cự long nổi lên kim quang, nghe được thanh âm canh canh. Tựa như là cự long mặc vào khôi giáp, trong nháy mắt cự long là kim quang bừng bừng, tựa hồ hóa thành một đầu kim long, muốn từ cửa đồng bay ra. Mà bạch hổ bên phải cũng dâng trào ra tiên quang, toàn bộ bạch hổ bị tiên quang bao phủ, trong lúc mơ hồ vang lên tiếng hổ gầm, giống như là một đầu tiên hổ muốn từ bên trong cửa đồng nhảy ra. Yết yết yết, ngay lúc này, cửa đồng vô cùng nặng nề chậm rãi mở ra tựa như là mở ra cho người cánh cửa thông hướng một thế giới khác. Lý Thất Giả không có do dự chút nào, thời điểm cửa đồng mở ra, lập tức đi vào. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, cửa đồng lại đóng lại thật chặt. Sau khi đi vào cửa đồng, trước mắt một mảnh mênh mông, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng thế giới trước mắt. Nơi này là một mảnh hư không, mênh mông vô tận. Tựa hồ ở nơi này không có cuối cùng, không có bắt đầu. Khi ngươi lại quay đầu xem xét, cửa đồng vừa rồi đã không thấy. Nếu như không phải tự mình từ bên trong cửa đồng đi ra, vậy ngươi nhất định còn tưởng rằng mình là sinh ra ảo giác. Đứng ở trên hư không dạng này, vậy mà sẽ không rơi xuống, giống như ngươi là đứng ở trên thực địa. Đứng trong thế giới như vậy, cái này đã để ngươi không phân biệt được cuối cùng có phải là huyễn tượng hay không. Nhưng mà Lý Thất Giả đi không có để ý chút nào, hành tẩu trong hư không mênh mông này. Mảnh hư không này có mê vụ bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng, nhưng mà Lý Thất Giả bước đi trong hư không bao la mờ mịt này, lại không có nhìn phương hướng một chút, hắn từng bước một đi tới trước. Cũng không biết đi bao lâu, rốt cục hư không biến đổi, phía trước vẫn là mê vụ tầng tầng, nhưng mà xuyên thấu qua tầng tầng mê vụ này, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy phía trước nổi lên ba quang. Phía trước không còn, gocchuyenaudio.com. Là hư không không có gì cả, phía trước có nước, sóng nước lấp loáng, giật mình ở giữa, để cho người ta tựa như là nghe được thanh âm sóng lớn. Cách chương.